Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cuộc sống ý nghĩa, bài 3, Theo Chúa, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Lo lắng cho tôi trọn đời, Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán vương trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trung hương thơm nhẹ nhàng, Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Giêsu ơi, ôi lúc bối rối cho bình an, bao rằng mọi điều sầu thống lên giao ta mà. Thật Giêsu Christ như như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giêsu Christ gánh bi thương tôi lau ra bao châu lụy trào, là ngàn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê chán lắm lúc xa tâm gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đạt tính an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Hồi tôi đây sống ba ngôi trọn tình, Ngài thật không xa tôi, không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà nghe Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý, thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tôi ra nguồn hình. Thật Giêsu Christ như hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người.
Kính chào quý thính giả, mời quý vị mở Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng. Chúng ta sẽ học về những đời sống biến đổi. Tôi không tin rằng chúng ta có thể để Chúa ngự vào lòng mà vẫn không thay đổi. Sao có thể như thế được? Làm gì có ai có thể nhận lấy chính sự sống của Đức Chúa Trời mà vẫn y như cũ? Thế nhưng có nhiều người tự xưng là cơ đốc nhân mà đời sống họ vẫn y như cũ, hoặc họ vẫn phải tranh đấu trong cùng một lĩnh vực mà họ từng tranh chiến trước khi gặp Ngài mà chẳng có gì thay đổi hết. Họ cũng có những thay đổi này hoặc khác, nhưng vẫn có một nan đề nào đó không bao giờ thay đổi, không bao giờ vượt qua được. Làm sao có thể như thế? Vì vậy, việc chúng ta sắp làm là dựa vào tư liệu trong Phúc Âm Giăng để quan sát cuộc đời của Phi-e-zơ và một số sự kiện xảy ra trong đời sống ông. Lý do chúng ta sử dụng tư liệu trong Phúc Âm Giăng vì Giăng là bạn thân nhất của Chúa Giêsu. Giăng chính là người gọi mình là môn đồ Ngài yêu. Chúa yêu hết thảy các môn đồ, nhưng Ngài có phần yêu Giăng hơn. Ít ra thì chúng ta cảm nhận điều này khi thấy Giăng dựa vào ngực Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 13 câu 23. Và Giăng luôn là một trong ba môn đồ thân tín được Chúa đem theo cùng đi lên núi Hoa Hình hoặc tham dự các sự kiện. Chúa cũng nhiều lần chọn đích danh Giăng. Khi nghĩ về Giăng, tôi thầm nhủ, chắc Giăng phải là người biết rõ Chúa Giêsu nhất. Thật vậy, Giăng biết rõ Chúa Giêsu, và những gì Giăng làm là vẽ ra những bức ảnh mà ông ghi nhận về đấng cứu thế, và những việc Ngài làm khi ông theo Chúa suốt 3 năm. Sau đó ông quyết định xem sẽ đặt gì vào quyền bưu ảnh phúc âm của mình. Điều đó thật khó khăn làm sao. Có thể rằng đã cho rằng nếu tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm và nói đều được ghi lại, thì tất cả các sách trên thế gian sẽ không đủ chỗ để chép, tất cả những bưu ảnh của thế gian sẽ không đủ chỗ chứa. Điều đó khiến tôi chút ít thất vọng, bởi vì tôi muốn biết hết tất cả những gì còn sót lại. Khi lục lọi khắp nơi và tìm thấy những tấm ảnh mà chúng ta đã không cho vào quyền bưu ảnh, có thể những tấm ảnh đó không đẹp cho lắm, nhưng chúng vẫn truyền tải nhiều ý nghĩa. Lúc đó chúng ta thầm nghĩ, ước gì tôi có thể cho nó vào một chỗ nào đó trong quyền bưu ảnh. Cũng vậy, Giang đã phải lựa chọn. Những gì ông lựa chọn là những bức chân dung đấng cứu thế trong mọi khía cạnh của tính cách Ngài. Nhưng về cơ bản, Giang đã chọn dừa cho chúng ta những tấm ảnh đẹp nhất về đấng cứu thế, là đấng biến đổi đời sống. Chúa Giê-xu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Giăng đoạn 10, câu 10. Chúa cứu thế, đấng biến đổi đời sống. Ngài không ngự vào lòng chúng ta để Ngài được dễ chịu, thoải mái, tự nhiên như ở nhà. Ngài ngự vào đời sống chúng ta để biến đổi chúng ta và khiến chúng ta giống như Ngài. Bây giờ chúng ta sắp sửa khám phá xem điều đó xảy ra như thế nào. Chúng ta cũng đã đào sâu nghiên cứu đôi điều trong Giăng chương 1, ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sau đó trong câu Kinh Thánh tuyệt vời, câu 14, Kinh Thánh chép, ngôi lời đã trở nên xác thịt. Chúng ta vừa mới quan sát chút ít về ý tưởng ngôi lời, hay chúng ta có thể diễn giải là Chúa cứu thế là ý tưởng tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi có nhiều ý tưởng muốn truyền đạt cho quý vị. Tôi phải sử dụng ngôn từ để làm điều đó. Cũng vậy, ý tưởng tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại chính là đấng cứu thế. Vì thế trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, đấng cứu thế được sinh ra. Tôi vẫn nhớ nhiều năm trước, tôi đã cố gắng ghi lại thời khắc tuyệt vời này trong những vần thơ. Tôi xin phép đọc. Ngôi lời nằm trong máng cỏ, chỉ một lời chẳng rông già giải thích, đôi môi hồng chúm chím xinh tươi, đang mỉm cười cùng lũ bò hớn hở. Ngôi lời trong máng cỏ thơm lừng, khoác áo bé thơ. Con loài người, ngôi lời thỏ thẻ, hài nhi, chính là ta, chào thế giới mà ta đã dựng nên. Rồi Ngài khóc bởi vì Ngài đói. Ngôi lời vui đùa trên phố phường Nazareth, lộn nhào xuống đồi, ngụp lặn trong biển hồ mát xanh. Ngôi lời thích thú, bé trai chính là ta, là người Do Thái mạnh mẽ, là con trong gia đình. Ngôi lời càng lớn, càng làm đẹp lòng người ta. Ngôi lời phán, hãy có sự sáng, thì có như vậy. Ngôi lời lại phán, hãy nhìn xem ta, thậm chí mắt đã mù mà nay được sáng. Những ai bước theo Ngài, trong nơi thanh vắng, sẽ nghe thấy tiếng ngôi lời truyền phán. Ta là ý tưởng tuyệt vời nhất của Đức Chúa Cha, cũng là lời phán cuối cùng của Ngài. Hãy lắng nghe ta. Khi họ treo ngôi lời lên khoảng không, con người là ta, người, nếm nỗi đau của người, trời, thấu nỗi lòng của Cha, để rồi Ngài phán, hãy chịu đau đớn cùng ta. Sau ba ngày, ngôi lời sống lại từ giường sự chết. Thèm chút hương của các hoa trong vườn, hương huệ nồng nàn làm dịu lòng đấng sống, gặp gỡ Ma-di. Ngôi lời thủ thỉ, đi vì ta, nói vì ta, hãy theo ta. Ban đầu có ngôi lời, Đức Chúa Trời phán thì có ngày Giáng sinh. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Một bản kinh thánh khác dịch, ngôi lời trở nên xác thịt và bước vào nơi chúng ta sinh sống. Tôi thích lối dịch đó. Ngài bước vào nơi chúng ta đang sinh sống. Ngày nay Ngài vẫn đang làm điều đó. Ngài bước vào khu dân cư của chúng ta khi Ngài bước vào chính chúng ta, bởi vì chúng ta đang sống trong khu dân cư của mình. Hãy thử đoán xem, Ngài muốn hành động thông qua chúng ta, Ngài muốn sử dụng đời sống chúng ta để bước vào đời sống của những người khác nữa. Để làm gì? Để biến đổi họ. Đó là những gì Ngài làm. Chúng ta thấy trong Giăng chương 1, những cuộc đời bắt đầu được sứ đồ Giăng chụp lại. Giăng chụp tấm ảnh về Giăng Báp-tít. Giăng hoàn toàn có thể làm điều đó bởi vì Giăng là môn đồ của Giăng Báp-tít. Giăng và anh Dê là môn đồ của Giăng Báp-tít. Họ ở cạnh Giăng Báp-tít để giúp ông làm phép báp têm. Họ đã làm báp têm cho hàng ngàn người. Họ đã lắng nghe Giăng giao giảng rằng, đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta. Ta không đáng xách giày cho Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11. Có một đấng sẽ đến, Ngài đang đến, Ngài đang ở đây. Rồi ta sẽ cho các ngươi biết Ngài là ai. Đức Chúa Trời đã chỉ cho ta cách nhận biết Ngài. Khi ta nhìn thấy chim bồ câu, hình ảnh của Đức Thánh Linh ngự xuống, thì ta sẽ biết là đấng ấy. Lúc đó, Chúa Giê-xu người Na-sa-rét là em họ của Giăng Báp-tít, xuất hiện và bước xuống nước. Giăng Báp-tít kêu lên, tôi có phải làm báp-têm cho Ngài không? thưa Chúa, nhưng Chúa Giê-xu phán, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 15. Khi răng làm báp đem cho Chúa Giê-xu để Ngài khởi đầu chức vụ cứu chuộc, răng nhìn thấy chim bồ câu ngự xuống. Kể từ thời điểm đó, răng báp tít nói với răng và anh dê rằng, hãy theo Ngài, đừng theo ta nữa. Ngay lập tức, chúng ta nhìn thấy những gì đấng cứu thế làm. Ngài biến đổi con người. Người Ngài biến đổi ở đây là răng báp tít. Hàng ngàn người đến với răng báp tít. Thần linh răng báp tít nói với hai môn đồ thân tín của mình, là răng và anh dê rằng, hãy theo Ngài. Đó là sự biến đổi mà chúng ta sẽ nói đến rất nhiều lần. Vấn đề thật sự đối với chúng ta là tính ích kỷ. Vấn đề xảy ra với hôn nhân, với những mối liên hệ, với vai trò làm cha mẹ, làm ông làm bà của chúng ta, chính là thói ích kỷ. Chúng ta là những con người ích kỷ, vì mình, vì cái tôi của mình. Chúng ta tập trung vào bản ngã, thay vì tập trung vào đấng cứu thế. Biến đổi xảy đến với răng báp tít chính là, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Răng đoạn 3 câu 30. Răng chương 1 cho chúng ta biết rằng, cần có năng quyền của đấng cứu thế, năng quyền của ngôi lời, để tạo dựng vũ trụ. Có thể nói, chúng ta cũng cần chính năng quyền đó để thay đổi một người ích kỷ thành một người vị tha, để đem chúng ta ra khỏi tình trạng khốn khổ chỉ biết có mình, thậm chí là chỉ biết sống vì thuộc linh của mình. Chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện thay đổi bề ngoài để có vẻ ngoan đạo. Chúng ta luôn ghi nhận thân nhiệt thuộc linh của mình. Tôi đang làm như thế nào? Tôi có đang tăng trưởng? Đó chính là thói tự cho mình là trung tâm. Hôm nay tôi vừa mới cầu nguyện cho chính tôi rằng, Chúa ơi, xin giải phóng con. Xin ban cho con sự toàn thắng trước thói quen chỉ biết có mình. Xin khiến con tập chú vào đấng cứu thế. Con muốn giống như răng báp tít vậy. Như chúng ta đã thấy, mặc dù răng báp tít chưa bao giờ là môn đồ của Chúa Giê-xu, ông là sứ giả dọn đường cho Chúa. Nhưng đấng cứu thế đã biến đổi ông. Ý tôi muốn nói là, khi chúng ta nhìn vào một người như răng báp tít, chúng ta thấy rằng ông đã để Chúa cứu thế biến đổi ông để không phải tự vỗ ngực nói rằng, ta là giáo sư. Song ông tìm đến và lắng nghe đấng lập hội thánh Ngài. Nếu đọc trong phúc âm răng, chúng ta sẽ thấy một số môn đồ của răng báp tít là những người không đi theo Chúa Giê-xu, đã tìm đến với răng và hỏi rằng, thầy có biết rằng người mà thầy bảo là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi, đang làm phép báp tem, và nhiều người đến gia nhập hội thánh của ông ấy hơn là hội thánh của chúng ta nữa hay không? Lúc ấy, răng bèn nói, Ngài phải lớn hơn ta. Ngài là ngôi lời từ ban đầu và cuối cùng. Ngài luôn luôn là ngôi lời, việc ta đã xong. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Anh dê và răng là hai môn đồ rất thú vị. Những gì tôi muốn làm hôm nay là quan sát đôi điều về năm môn đồ đầu tiên gặp Chúa Giê-xu trong phân đoạn kinh thánh này. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát năm môn đồ đầu tiên đến với đấng cứu thế. Đầu tiên chúng ta sẽ xem họ đến với Ngài bằng cách nào, việc gì xảy ra sau khi họ đến với Ngài, họ bắt đầu theo Chúa Giê-xu bằng cách nào. Xin chúng ta xem trong câu 35 đến câu 39. Ngày hôm sau, răng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, bèn nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xoay lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng, các ngươi tìm chi, thưa rằng Ra-bi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng, hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Quý ông bà anh chị có bao giờ tự hỏi, điều gì đã xảy ra trong ngày hôm đó hay không? Họ đã dành cả ngày ở với Chúa Giê-xu. Chúa không cần làm phép lạ nào. Ngài đã không làm gì hết. Lúc này, tất cả những gì họ biết về Chúa Giê-xu là bị răng báp tít, thầy của họ, chỉ Chúa Giê-xu và nói rằng, kìa đấng thần nhân là ngôi lời, Ngài chính là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Thế rồi họ ở cả ngày với Chúa Giê-xu. Hết ngày này hôm đó, họ hoàn toàn bị thuyết phục. Xin chúng ta xem tiếp trong câu 40 đến 51. Trong hai người đã nghe điều răng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là anh Dê, em của Simon Phi-e-zơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp đấng Mê-si-a, nghĩa là đấng cứu thế. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon, liền phán rằng, ngươi là Simon con của Jona, ngươi sẽ được gọi là Cê-pha, nghĩa là Phi-e-zơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu quyết định qua xứ Ga-li-lê, gặp Philip, Ngài phán rằng, hãy theo ta, và Philip là người Bethsaida, đồng thành với anh Dê và Phi-e-zơ. Philip gặp Nathanael, nói với người rằng, chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến. ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Nathanael nói rằng, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói, hãy đến xem. Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng, này một người Israel thật, trong người không có điều dối trá gì hết. Nathanael thưa rằng, bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói, lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, vì ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Tôi sắp nêu ra những nét tiêu biểu của Phi-e-dơ, nhưng trước hết, tôi muốn xem xét qua tất cả các môn đồ và cách họ đến với đấng cứu thế như thế nào. Tuy nhiên, về phần Phi-e-dơ, chúng ta lại bắt gặp một vết mờ mà Giăng đã phóng to bức ảnh đó cho chúng ta xem. Tôi cho rằng khi chọn ảnh, Giăng đã chọn tất cả những tấm ảnh của Phi-e-dơ và cho vào quyển bưu ảnh của mình. Hôm vừa rồi vợ chồng tôi đang ngồi xem lại ảnh gia đình, thì chồng tôi nói rằng, sao em cho vào quá nhiều hình này, quá ít hình kia? Ấy là tại tôi vội quá. Quý vị cũng biết rằng khi lên chức ông bà rồi, chúng ta phải để hình gia đình, các con cháu vào quyển bưu ảnh sao cho thật đồng đều nhau. Phòng khi chúng mở quyển bưu ảnh ra xem thì không phải buồn vui gì hết. Nhưng thật sự thì tôi cho rằng, Giăng đã cho hình ảnh Phi-e-dơ vào quyển bưu ảnh của mình nhiều hơn hình bất cứ ai. Bắt đầu là một câu ngắn gọn, ngươi là Simon, ngươi sẽ được gọi là Phi-e-dơ. Tiếp sau đó là cả một chuỗi sự kiện, đó chính là con người cũ Simon mà Chúa sắp biến đổi. Cũng vậy, chúng ta sẽ là những Phi-e-dơ dẫu chúng ta còn nản lòng thoái chí, dẫu chúng ta còn vấp váp trên đường đời. Chúa vẫn kiên quyết làm trọn công tác Ngài đã khởi làm khi Ngài ngự vào lòng chúng ta, công tác biến đổi để chúng ta giống Ngài càng hơn. Đó là gì? Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết. Philip đoạn 1 câu 6. Phi-e-dơ cho chúng ta biết rõ điều đó. Xin chúng ta xem câu chuyện xảy ra tiếp theo sau. Nhưng trước hết chúng ta sẽ bắt đầu với Philip. Philip đến với đấng cứu thế như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết rất rõ. Đấng cứu thế tìm gặp Philip. Không phải anh dê tìm gặp. Không phải Giăng tìm gặp Philip. Không có tác nhân con người nào. Có thể nói, đây là phương pháp chinh phục linh hồn trực tiếp của Chúa Giêsu người Nazareth. Ngày nay người ta có đến với đấng cứu thế theo cách này không? Có nhất thiết cần phải có một tác nhân con người hay không? Thật thú vị là trong số 5 môn đồ được Chúa Giêsu gọi một cách cá nhân, thì chỉ có duy nhất trường hợp này là không cần một tác nhân con người, không cần sự dự phần của một người nào. Thường thì trong kinh nghiệm của tôi, phần lớn người ta đến với Chúa thông qua những tác nhân con người. Vì vậy, chúng ta sẽ quan sát xem điều đó đã xảy ra như thế nào. Chúa Giêsu tự mình đến gặp Philip và phán rằng, hãy theo ta. Giăng đoạn 1 câu 43. Tôi cũng từng được nghe nhiều câu chuyện gặp Chúa tương tự như thế. Có một bà nọ từng kể với tôi rằng, đang khi ở trong phòng, thậm chí bà chẳng nghĩ gì về Đức Chúa Trời. Thình lình cái ý nghĩ bà cần tìm kiếm Đức Chúa Trời chiếm lấy bà. Rồi bà kể cho tôi nghe những gì bà đã làm. Rõ ràng đó là một câu chuyện phải kết thúc ở chỗ bà phải quỳ gối xuống cầu nguyện. Tự biết phải nói gì và nói như thế nào. Thánh Linh ngự vào đời sống bà và bà được biến đổi. Đó là thời điểm cải đạo của bà. Bà là một thí dụ cho việc thể nào Chúa không cần đến một tác nhân con người. Đó có thể là lý do tại sao Philip có mặt ở trong phân đoạn này. Tuy nhiên, Giăng đã làm một điều, hầu cho chúng ta không bị sập bẫy mà tự nhủ rằng, tốt quá, nếu đấng cứu thế làm như vậy thì tôi không cần một tác nhân con người nào, nếu đấng cứu thế làm vậy thì tôi không cần một giáo sĩ nữa. Không phải vậy, hãy nhớ rằng cánh đồng truyền giáo bất kỳ lúc nào cũng đang ở dưới chân chúng ta. Điều đó cũng rõ ràng đối với những môn đồ đầu tiên này. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng Chúa Giêsu chắc chắn có thể đến trực tiếp với tấm lòng con người. Khi chúng tôi được vinh dự đi khắp nơi trên thế giới, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện lạ lùng ở những nơi chưa hề có tác nhân con người nào đặt chân đến. Kinh Thánh Cựu Ước chép, Ngài phán, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Dân Số Ký đoạn 12 câu 6. Đôi khi Ngài làm như vậy, tuy nhiên, đó là ý muốn tối cao của Ngài. Ngài không phán với chúng ta rằng, hãy cứ ngồi đó, còn ta sẽ làm tất cả. Ta sẽ bày tỏ chính mình ta cho mọi người trong giấc chiêm bao. Ta sẽ dạo quanh và tìm tất cả những Philip trên thế gian này cho ngươi. Không phải như vậy. Nhưng Ngài có thể làm như vậy. Chúa không bị giới hạn trong một dạng thức nào. Đây là điểm mà tôi muốn làm rõ. Chúng ta phải cẩn thận không bảo người khác phải đến với đấng cứu thế theo cách này. Bởi vì trong số 5 môn đồ ở đây, trường hợp này khác biệt hơn cả. Hãy nhìn vào chính mình anh dê, một thành viên trong gia đình, là em trai của Simon. Và Kinh Thánh chép rằng, trước hết người gặp anh mình, răng đoạn 1 câu 41, đó là điều đầu tiên anh dê em Simon làm, điều đó thật sự cáo trách tôi. Khi nhớ lại thời điểm tôi trở lại tin Chúa, điều đầu tiên tôi làm có phải là chạy đến nói về Chúa cho gia đình của tôi hay không? Không, đó lại là điều cuối cùng. Tôi tìm đến với bạn bè trước, nhưng tôi cho rằng đây là một điều cảm động hết sức dễ thương. Điều đầu tiên anh dê làm là ông nói rằng, trách nhiệm của tôi là gia đình tôi, không có ai khác lo cho gia đình tôi, phải đảm bảo là họ biết về nước Đức Chúa Trời. Ý tôi muốn nói rằng tại sao người khác phải quan tâm làm điều đó, trong khi chúng ta thì không, họ cũng có gia đình để trông nom. Điều đầu tiên anh dê làm là đi tìm Simon. Anh dê không hề biết rằng hôm đó ông đã đánh bắt được gì, ấy là ông đã bắt được anh mình là Fiezer. Tôi rất thích điều này, ông hoàn toàn không biết điều đó. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết rằng chúng ta sẽ câu được những ai, và những ai sẽ đậu bến an toàn trên cõi đời đờ sau khi thoát khỏi vùng biển hỗn độn của chính họ. Chúng ta không sao biết được. Nhưng có vẻ anh dê không bao giờ đứng ra giao giảng cho đám đông. Ông luôn làm điều đó theo kiểu cá nhân chứng đạo, một với một. Ông là người đã nói rằng, hãy đến xem đấng cứu thế. Chúng tôi đã tìm thấy đấng Messiah. Như vậy trong trường hợp này, người dẫn chúng ta đến với đấng cứu thế là một thành viên trong gia đình, giống như trường hợp của chính tôi. Chính mẹ tôi là người dắt đưa tôi đến với đấng cứu thế. Lúc tôi chỉ là một cậu bé, lúc ấy tôi mới 4 tuổi, đang ngồi trên một cái ghế đầu thấp bên cạnh lò sưởi. Có thể là vì trong giờ trường Chúa Nhật, tôi học được nhiều bài học về sự tái lâm của đấng cứu thế, hay một điều gì đó tương tự, tôi rất sợ hãi. Có lẽ sợ nhất là chuyện khi Chúa Giê-xu trở lại, ba mẹ tôi sẽ lên thiên đàng, còn tôi thì không được, bởi vì tôi biết rằng mình chưa mời Chúa ngự vào đời sống mình. Vì thế tôi chạy ngay tới chỗ chân cầu thang rồi gọi vọng lên, mẹ ơi, con không phải là Cơ Đốc nhân. Lúc ấy tôi mới có 4 tuổi, con không phải là Cơ Đốc nhân. Mẹ tôi suýt nữa thì bị trượt té vì vội vã bước xuống. Bà đặt đôi tay của tôi lên ghế và quỳ gối xuống trước mặt con mình. Bà dùng câu Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 3 câu 20 mà nói rằng, Chúa Giê-xu đang đứng ngoài cửa lòng của con mà gõ. Những gì chúng ta cần làm là mở lòng mình ra và mời gọi Ngài bước vào. Bây giờ ở tuổi lên 4, một thành viên trong gia đình là anh dê đã dẫn tôi, một Simon, đến với đấng cứu thế. Tôi nhớ có lần, lúc cuối đời, mẹ tôi có nói với vợ tôi rằng, này con, mẹ cảm thấy mẹ đã uổng phí cả cuộc đời. Mẹ nhìn thấy những gì mọi người khác trong gia đình ta đang làm, thấy họ giảng, dạy, đem mọi người ở khắp nơi về với Chúa. Mẹ lại thấy mẹ đã phí cả cuộc đời này, mẹ chưa từng dẫn ai về với đấng cứu thế hết. Vợ tôi bèn nói với bà, mẹ ơi, nhưng mẹ đã dẫn chồng con đến với đấng cứu thế đấy, mẹ đã góp phần dẫn hàng ngàn người về với Chúa rồi. Giống như anh dê thông qua Fiezer đã dẫn hàng ngàn người về với đấng cứu thế vậy, tại sao? Bởi vì điều đầu tiên anh dê làm là đi tìm anh mình. Như vậy trước hết, hãy nói về Chúa cho người thân trong gia đình, đừng để ai tước đi đặc quyền đó của chúng ta. Nếu chúng ta là những người làm ông, làm bà, đừng để ai tước đi niềm vui đó. Nếu con cái chúng ta không thể làm điều đó, thì quý vị ông bà anh chị hãy làm đi, hãy làm ngay. Chúng ta là những anh dê, đó là một cách để dắt đưa người về với Chúa. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 1 của bài, Theo Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 trong chương trình tuần sau. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.